Thế ta chỉ Như Lai tánh thường bình đẳng, đại huệ hoặc Như Lai ra đời hoặc chẳng ra đời, pháp quyết định trụ, thanh văn duyên giác, chư Phật Như Lai vô gián trụ, chẳng trụ hư không, cũng chẳng phải chỗ hiểu biết của ngu phu. Nói rằng về cái tánh giác thì dù có Phật ra đời hay không Phật ra đời, tánh giác nó cũng hẳn như vậy, nó không có mất. Cho nên nói rằng thanh văn duyên giác chư Phật Như Lai vô gián trụ, tức là an trụ cái chỗ không có gián cách, tức là không có bị vắng thiếu, chẳng trụ hư không mà cũng chẳng phải chỗ hiểu biết của ngu phu. Nó không phải giống như hư không mà không phải là cái chỗ của kẻ ngu phu hiểu được. Đại huệ Như Lai đã được trí là do Bát Nhã Quân, chẳng phải tâm ý thức các ấm giới nhập xứ quân. Cái trí Như Lai mà nó hiện tiền đó là do Bát Nhã Quân, chứ không phải là do tâm ý ý thức quân, ấm xứ giới nhập quân. Thì cái trí Bát Nhã Quân nó khác với cái tâm ý ý thức các ấm giới nhập quân thế nào. Như mình bây giờ hàng ngày mình quân tập, rồi quân tập cái gì? Quân tập có không phải quấy hơn thua tốt xấu thiện ác vân vân. Quân tập theo cái đối đãi cả hai bên, tức là cái tướng sanh tướng diệt, tướng tốt tướng xấu, tất cả những cái giả tướng đó mình quân tập mãi. Bởi vậy cho nên cái quân tập đó nó trở thành ra đối đãi. Còn cái quân tập của trí Bát Nhã là do thấy có pháp không có tự tánh, tức là không có thực thể. Bởi không thực thể cho nên tâm nó không dính không mắc với ngoại cảm. Do không dính không mắc ngoại cảm mà cái tánh giác nó hiện ra, cho nên nói rằng Bát Nhã Quân chứ không phải là ý thức tâm ý thức các ấm xứ ấm giới nhập xứ quân. Đại huệ tất cả ba cõi đều là vọng tưởng chẳng thật sanh, Như Lai chẳng từ tưởng hư vọng chẳng thật sanh. Bây giờ Phật nói rằng ba cõi là do cái vọng tưởng chẳng thật sanh, còn về cái tánh giác á, thì không phải từ cái tưởng hư vọng chẳng thật sanh. Tức là như bây giờ chúng ta nói ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là ba cõi. Bây giờ nói cõi trên nhất á, là cõi sắc, vô sắc giới. Rồi vô sắc giới do mình tưởng cái gì, tu cái gì mà được? Do quán không, phải không? Không có biên xứ đó. Mình quán thân mình nó trống rỗng, quán cảnh trống rỗng, quán tới bao giờ thấy cái trống rỗng nó khắp hết, tất cả đều trống rỗng, thì cõi đó là không vô biên xứ. Như vậy thì được sanh vào không vô biên xứ từ cái gì mà ra? Từ cái quán tưởng mà ra, phải không? Mà quán tưởng tức là do tưởng mà sanh. Rồi thức cho viên xứ cũng vậy, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ cũng thuộc về quán hết. Đó là nói cái cõi thì vô sắc. Bây giờ cõi sắc giới thì từ cái gì mà ra? Thì từ mình tu thiền, như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà trong đó cũng là do tu quán tưởng mà tâm được thanh tịnh từ từ. Mà thanh tịnh tới đâu thì sanh vào cái cõi ấy. Ví dụ sơ thiền thì sanh được sơ thiền thiên là sắc giới. Rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là trong cái tứ thiền đó đều là do cái quán tướng thanh tịnh mà được. Như vậy thì cũng là do tâm tưởng mà sanh. Còn như mình bây giờ đương ở đâu? Đương ở cõi nào? Thì dục giới, mà dục giới có hai: dục giới của các cõi trời dục giới, còn dục giới của cõi mình á, mình đó là cái dục giới thấp. Mà như vậy thì mình sanh ở trong cõi này do cái tưởng gì sanh? Do cái tưởng ái mà sanh. Bởi vậy nên cõi dục thì do ái mà sanh, mà ái thì từ ra cái tưởng là sanh tham ái. Vì vậy mà tất cả tam giới đều do tưởng mà sanh, tức là cái tưởng hư vọng mà sanh. Mà cái tưởng thì có thật không? Nó không thật. Mà tưởng không thật thì tam giới thật được không? À, tam giới là do tưởng mà sanh. Mà tưởng không thật thì tam giới có thật được không? À, nó không thật. Rồi còn cái Như Lai, tức là tánh giác, nó không phải từ cái tưởng hư vọng mà sanh. Bởi vậy cho nên Như Lai không phải là hư dối, không phải là vô thường. Bởi vì chúng ta dẹp hết cái tưởng nè, để cho tâm thanh tịnh hiển bày như tánh Như Lai, thì như vậy Như Lai đâu từ vọng tưởng mà sanh. Đại huệ do hai pháp nên có thường vô thường, chẳng phải chẳng hai. Chẳng hai là lặng lẽ, vì tất cả pháp không hai tướng sanh. Bởi có thấy hai pháp là thường là vô thường, mà đã thấy có hai pháp thì tâm mình nó bị rối rắm, nó bị tưởng phân biệt. Còn nếu khi không thấy có hai thì tâm mình được lặng lẽ, vì không có hai tướng cho nên tâm mình nó không có dễ động. Bây giờ thử hỏi mình dễ nghĩ dễ động bằng cách tìm cái gì mà không hai tướng, mình tìm được không? Nghĩ nói một cái gì không mắc kẹt hai bên, nghĩ thấy cái gì mà không mắc kẹt hai bên, được không? Như vậy thì các hai bên đó là cái nhân của phân biệt vọng tưởng. Mà nếu dứt được cái hai bên thì tâm mình nó lặng lẽ, đơn giản quá chừng, phải không? Bây giờ nếu mà không có thuộc về hai bên thì tâm mình có yên không? Thì bây giờ giả sử chúng ta nghe ai nói, mà nghe ai nói mà mình không có nghĩ gì khen, nghĩ gì chê, nghĩ gì hết, thì họ nói có dính gì với mình đó. Còn nếu nghe người ta nói thì mình liền khởi nghĩ, nói đó là khen mình hay là chê mình, nói đó có tính cách là muốn nói xấu mình hay nói xấu mình, vân vân, thì tâm mình nó rối loạn. Rồi thấy sự vật cũng vậy, thấy cái này khen đẹp, thấy cái kia chê xấu, thì tâm mình nó sanh yêu ghét. Như vậy thì cho tới tất cả thấy đây là nam, kia là nữ, khác giống này kia, thì tâm nó điên đảo sanh ra. Chứ còn nếu mà mình thấy không có thấy hai, tất cả đều là không có thực thể, thì tâm mình nó có giới động không? Mà tâm không giới động tức là lặng lẽ, mà lặng lẽ thì trở về Như Lai, thì đơn giản vậy. Cho nên thấy hai thì các tướng nó khởi, còn không thấy hai thì tâm nó lặng lẽ. Đó là cái tu nó thực là đơn giản. Mà chúng ta đã quen bị cái bệnh hai rồi, cho nên bây giờ muốn buông nó thật là khó. Đây giải thích: đây thẳng bài Như Lai vô giáo thánh trí, tam thừa đều bình đẳng, có Phật hay không Phật, bản giác vẫn thường trụ, chẳng trụ hư không, chẳng đồng giác tưởng, vì hư không là không, vì tưởng chẳng thật. À, cái tánh giác nó không thuộc về hư không, không thuộc về giác tưởng, vì tưởng là hư vọng, hư không là rỗng không, còn tánh giác không phải là không mà cũng không phải là vọng. Nếu hay nơi đây sáng ngộ, liền chuyển Phật thí hư nghị từ vô thủy làm vô gián bát nhã. Nếu ngay nơi đó mà mình sáng được, mình ngộ được ấy, thì mình chuyển được cái tập khí hư nghị từ hồi nào đến giờ đó, nó trở thành cái bát nhã vô gián, tức là cái khí bát nhã thường hàng. Cho nên thường mình thấy trong kinh hay nói Phật ấy, có cái chữ mà vô thượng chánh đẳng, chánh đẳng chánh giác, chứ đẳng là liên tục. Đẳng là thường thường mình nói đẳng là đồng, nhưng mà đó là chỉ cho liên tục, giác liên tục, không có bị gián cách, cho nên dùng cái chữ đẳng. Thì như vậy ở đây nếu mà chúng ta nghĩa là biết rõ được thì cái chỗ chân thật của tánh giác, nó không phải như hư không, nó không đồng với giác tưởng, thì chúng ta ngộ được tánh giác đó,
mà ngộ được tấm tánh giác đó thì mọi cái tập khí hương vị từ hồi nào đến giờ nó liền chuyển trở thành trí bát nhã. Tất cả tâm ý ý thức các ấm nhập giới thuần một tịch tỉnh cứu cánh chẳng ai. Nếu khi mà ngộ được đó rồi thì tâm nè, ý nè, ý thức rồi ngũ ấm thập nhị nhập thập bát giới lúc đó hoàn toàn tịch tỉnh cứu cánh không ai. Chỉ kẻ ngu chẳng giác khắp thể toàn vọng mê Như Lai vô giác thánh trí, làm tâm ý ý thức lưu chuyển trong ba cõi đồng với quyển hóa, nên nói từ tưởng chẳng thật sanh. Chỉ kẻ ngu, ngu là những kẻ mê như chúng ta đó, không có giác được cái tánh giác, cho nên khắp thể toàn vọng, tức là tất cả đều là vọng, rồi quên cái Như Lai vô giác thánh trí, lại cho cái tâm tức là tàn thức, ý là cái ý căn, rồi ý thức theo đó mà lưu chuyển trong ba cõi. Mà đã là lưu chuyển trong ba cõi, từ tâm ý ý thức quân tập, cho nên nó đồng với quyển quá. Vì vậy mà nói rằng từ vọng tưởng chẳng thật sanh. Tóm lại pháp thể không hai, mê thì có thường vô thường, vọng thấy dường như hai, giác thì vọng kiến chống mất, chỉ một tịch tỉnh. Khi mê thì mình thấy có hai, còn khi mình giác thì tất cả cái hai đó nó mất, chỉ còn một tịch tỉnh. Song mê cùng giác xưa nay có đủ, đều có nghĩa quân. Giác là do bát nhã quân, còn mê thì do gì quân? Tâm ý ý thức ấm giới nhập xứ quân, phải không? Đều có cái nghĩa quân. Quân đó tức là quân tu đó, còn cái kia thì quân tập để nó thành ra mê vọng. Kinh Viên Giác nói tất cả chúng sanh đồng chứng viên giác. Kinh Pháp Hoa nói Phật chuẩn từ duyên, có chỗ khác thêm chữ là từ duyên sanh, tức là cái hạt giống Phật từ duyên sanh. Tại sao từ duyên sanh? Tức là hạt giống Phật đã sẵn, nhưng mà nhờ cái bát nhã quân cho nên nó mới hiện. Vì vậy mà nói từ duyên duyên sanh. Mới tin bát nhã thánh trí trọn chẳng mai một, không mai một tức là không có chìm mất. Thời tiết nếu đến thì lý ấy tự bài. Nếu mà mình tu hành cái khi mà cái thời tiết viên mãn rồi thì cái thánh trí của mình nó tự hiện chứ không có mất ở đâu. Thế nên Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác phi thường phi vô thường đại huệ, cho đến ngôn thuyết phân biệt sanh thì có lỗi thường vô thường, phân biệt giác diệt thì lìa kiến chấp thường vô thường của ngu phu, chẳng có huệ tịch tỉnh, hàng lìa sự quân của thường vô thường phi thường vô thường. Ở đây Đức Phật nói rằng cái thể tánh giác của chư Phật ấy, thì nó phi thường phi vô thường, cho tới ngôn thuyết phân biệt sanh thì có lỗi thường vô thường. Bây giờ chúng ta có phát ngôn ra thì trước cái khi phát ngôn là có cái gì? Có cái phân biệt, tức là vọng tưởng phân biệt. Từ vọng tưởng phân biệt rồi phát ra ngôn ngữ, mà vọng tưởng phân biệt phát ra ngôn ngữ thì nó theo một thể là hai bên. Vừa có phân biệt để thuyết nói ra thì đều là hai bên. Bởi vậy cho nên vọng tưởng phân biệt là hai bên, ngôn thuyết là hai bên. Bởi vậy cho nên hai cái đó nó đều không có phải là cái chân thật, nó mắc kẹt ở trong cái lỗi thường vô thường. Phân biệt giác diệt thì lìa kiến chấp thường vô thường của ngu phu, chẳng có huệ tịch tỉnh. Nếu mà cái phân biệt giác, phân biệt giác tức là cái vọng thức phân biệt của mình, chỉ giác hay tức là thức á, cái vọng giác phân biệt của mình mà nó dứt rồi thì lìa kiến chấp thường vô thường hai bên của những người ngu phu không có cái trí huệ tịch tỉnh. Như vậy thì thằng lìa sẽ quân của thường vô thường, phi thường phi vô thường, tức là lìa cái quân tập hai bên. Giải thích: tất cả chúng sanh chẳng thành vô thượng chánh giác, xét tột mà nói chẳng ngoài ngôn thuyết phân biệt hai thứ. Lỗi lầm do phân biệt mà khởi ngôn thuyết, lại nghe ngôn thuyết mà sanh phân biệt. Chỗ nương của ngôn thuyết là lỗi tại phân biệt. Ở đây cái lời giải của ngài làm cho chúng ta thấy rất là rõ, nghĩa là do phân biệt thì khởi ngôn thuyết, thì cái điều đó mình có nhận không, chấp nhận không? Rồi nghe ngôn thuyết sanh phân biệt đó. Thí dụ như ông A ông phê bình ông B, thì trước khi phê bình ông B là hay là dở thì trước đó thì ông khởi cái phân biệt, phải không? Phân biệt rồi kế cái phân biệt đó, cái ông mới sanh ra ngôn thuyết phê bình là hay là dở. Thì khi mà ông phê bình hay dở đó là ngôn thuyết, rồi cái ông B sao? Nhân ngôn thuyết đó ông khởi cái phân biệt. Như vậy ông này chỉ trích mình hay là ông này khen ngợi mình, tán thán mình gì đó thì khởi phân biệt. Thì như vậy từ phân biệt sanh ngôn thuyết, rồi từ ngôn thuyết trả lại sanh phân biệt, cứ như vậy mà lẩn quẩn hoài đi ra không nổi. Mình bây giờ đưa mắc kẹt cái đó không? Tất cả đều mắc kẹt lẩn quẩn trong cái dòng mà phân biệt ngôn thuyết, rồi ngôn thuyết phân biệt, cứ như vậy đảo đi lộn lại, giống hệt như là con kiến bò trên miệng chén, cứ bò vòng đó mà ra không được. Cứ phân biệt thành ngôn thuyết rồi thành phân biệt, cứ nó qua nó lại nhau hoài cả đời không hết, phải không? Đó, bây giờ quý vị thấy hai người ba người ngồi lại thì sao? Thì khởi phân biệt nói, mà khi phân biệt nói thì nói cái gì? Nói là phải là quấy, là hơn, là thua, là đẹp, là xấu, vân vân. Rồi khi nói đó rồi cái người kia khởi phân biệt nữa, do đó mà cứ có cái sự chấp nê, hơn thua, hờn giận, buồn thương, ghét đủ thứ. Vì vậy mà đó là các cái dòng lẫn quẩn của mình á. Cho nên ở đây đó cái câu mà ngài giải thích cho mình thấy, cho nên phân biệt giác diệt thì hai kiến chấp chống lìa, tức là cái giác này là thích á, cái thuyết phân biệt là nó diệt rồi, tức là phân biệt hai bên mà diệt rồi thì hai cái kiến chấp nó lìa, mà lìa thì không rơi vào ngu phu. Mà ngu phu cái huệ chẳng tịch tỉnh, thì mình bây giờ nếu diệt thì tức là được cái huệ tịch tỉnh, rồi không còn quân thường và vô thường nữa. Cho nên ngu phu thì huệ chẳng tịch tỉnh, khởi quân tập thường vô thường. Còn nếu mình lìa được cái phân biệt giác rồi thì hai kiến chấp không có, thì hai kiến chấp không có nhưng không rơi vào ngu phu, vì cái huệ không có tịch tỉnh mà khởi quân tập thường vô thường. 4. Tổng tượng.